quý vị và các bạn thân mến. Người Hồi giáo nói về giá trị của sự cầu nguyện bằng một mẫu chuyện như sau. Một người thợ kim hoàn nghèo nhưng thanh liêm đã bị giam tù vì một cái tội mà ông không bao giờ phạm. Ông bị giam trong một nhà tù kiên cố nhất trong thành phố. Vài tháng sau khi người chồng bị giam giữ, người vợ đến gặp ban giám đốc và xin cho chồng mình một ân huệ. Bà nói rằng chồng bà là một tín hữu rất trung thành với các buổi cầu nguyện. Bà xin ban giám đốc nhà tù cho được gửi vào cho chồng một tấm thảm nhỏ để quỳ gối cầu nguyện 5 lần một ngày theo quy định của Hồi giáo. Lời cầu xin của người đàn bà được chấp nhận dễ dàng. Thế là từ đây, người chồng có thể trải thảm ra để quỳ gối cầu nguyện mỗi ngày 5 lần. Ngày nọ, người thợ kim hoàn đến trình bày với các quản giáo như sau. Tôi là một người thợ kim hoàn. Nếu các ngài cho tôi một ít kim loại, tôi có thể vừa qua được thời giờ nhàn rỗi, vừa làm được cho các ngài những nữ trang có thể dùng được. Các quản gia thấy không có trở ngại nào để tạo điều kiện cho người thợ kim hoàn có việc làm trong tù. Một đêm nọ, những người canh tù bỗng phát giác ra cánh cửa nhà tù bị mở toang và người thợ kim hoàn đã tẩu thoát. Cùng lúc đó, người ta cũng bắt giữ được thủ phạm đích thực của tội ác mà người ta đã quy lầm cho người thợ kim hoàn. Lúc bấy giờ, người thợ kim hoàn mới ra mặt và tiết lộ về việc trốn thoát của ông. Số là sau khi ông bị bắt oan, vợ ông liên lạc với viên kiến trúc sư đã vẽ họa đồ của nhà tù. Ông này đã cho phép bà in nguyên họa đồ chi tiết của nhà tù lên trên tấm thảm. Mỗi ngày 5 lần, khi phủ phục trên tấm thảm để cầu nguyện, người thợ kim hoàn đã học thuộc lòng các lối ra đường vào của nhà tù. Thêm vào đó, nhờ những mảnh kim loại mà các quản giáo cung cấp, người thợ kim hoàn đã có thể mài dũa thành những chiếc chìa khóa để mở các cánh cửa nhà tù. Đó là bí quyết đã giúp ông trốn được khỏi nhà tù. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện là chìa khóa của tự do. Một tâm hồn khao khát tự do đích thực là một tâm hồn biết cầu nguyện. Chúa Giêsu như muốn minh họa cho chân lý ấy qua bài dụ ngôn về 2 người lên đền thờ cầu nguyện. Một người biệt phái lên giữa đền thờ, đứng thẳng người để kể lễ những thành tích của mình. Trong khi đó, thì một người thu thuế tội lỗi, đứng trong góc đền thờ, không dám ngước mặt lên, nhưng cúi mình đấm ngực và nói lên nỗi khốn cùng tội lỗi của mình. Chúa Giêsu tuyên bố, người thu thuế ra về được tha tội, còn người biệt phái vẫn tiếp tục ù lì trong sự tự phụ của mình. Phải chăng Chúa Giêsu không muốn nói với chúng ta rằng lời cầu nguyện đích thực chính là nỗi khao khát được thoát khỏi những thứ nô lệ đang trói buộc tâm hồn con người? Mùa chay là trường dạy cầu nguyện. Giáo hội mời gọi chúng ta gia tăng sự cầu nguyện. Điều đó không chỉ có nghĩa là chúng ta dành nhiều thời giờ hơn cho sự cầu nguyện, mà đúng hơn chính là thanh luyện thái độ của chúng ta trong khi cầu nguyện. Lời cầu nguyện đích thực trong mùa chay phải là thái độ sám hối. Khởi đầu của sự cầu nguyện ấy là một nhận thức sâu xa về thân phận tội lỗi của chúng ta, và từ đó nói lên tất cả niềm tín thác tin tưởng của chúng ta vào tình yêu tha thứ của Chúa. Lòng tín thác ấy sẽ xóa tan mọi nỗi sợ hãi trong tâm hồn chúng ta và mang lại cho chúng ta sự tự do đích thực của con cái Chúa. Lạy Chúa, như người con hoang đàn mong được trở về với cha, như người thu thuế nép mình nơi lòng tha thứ của Chúa, xin cho chúng con luôn được sống trong tâm tình sám hối đích thực và cảm nhận được tình yêu khoan dung vô bờ của Chúa.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình ngài sưởi hầm hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình thương. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc đời dìu con. Xin ngài đừng bỏ rơi hôn con.